Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Chúng ta rất là vui chúng ta được đi đến ngày hôm nay với ân điển của Chúa. Và tôi tin rằng Chúa đang dùng những điều này để trang bị cho chúng ta. Vì khi suốt một hành trình dài mà chúng ta tập trung hướng về Chúa được thì lòng của chúng ta nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Vì nó có một cái sự liên tục. Và chúng ta vào thì lời Chúa Ngài rửa sạch chúng ta, huyết Chúa Ngài thanh tẩy chúng ta và Ngài biến đổi chúng ta. Và xin Chúa cho để ai nấy giữ tấm lòng của mình và Chúa Ngài cho thêm những gì mình có nữa và Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và hôm nay chủ đề của chúng ta đó là ba yếu tố cám dỗ con người. Trong câu gốc Gia Cơ đoạn 1 câu 12, phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ nhận lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đến thế gian này để trải nghiệm hết tất cả những gì mà con người của chúng con phải trải qua. Và cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài luôn luôn đắc thắng. Mặc dù Ngài cũng bị cám dỗ như chúng con, nhưng mà Ngài không phạm tội. Vì lý do đó mà Ngài muốn mỗi chúng con được đắc thắng và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và cho chúng con biết những cái bẫy chung quanh chúng con để nhờ ân điển của Chúa mà chúng con tránh được. Và chúng con sẽ mang lấy sự vinh hiển, sự sức dầu, sự bứt phá của Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài cảnh báo cho chúng ta ba yếu tố con người thường bị cám dỗ. Thứ nhất đó là thế gian. Giăng nhất đoạn 1 câu 15. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người đó. Ở đây Chúa Ngài cảnh báo cho chúng ta vì khi chúng ta yêu mến thế gian thì thế gian có một cái sức lực để thu hút chúng ta. Vì ma quỷ điều khiển thế gian này, cho nên nó dùng cái điều đó để làm cho lòng của chúng ta hướng về thế gian. Và khi mà chúng ta hướng về thế gian và yêu thích những cái gì của thế gian này thì bắt đầu sự kính mến Chúa, Kinh Thánh ghi là chẳng ở trong chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta sống trong thế gian này mà chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta chỉ là những người ở tại một thời gian, làm xong công việc của Đức Chúa Trời giao, rồi chúng ta trở về nơi Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa là ôi thôi bây giờ tôi không cần làm gì hết, tôi chỉ suốt ngày cầu nguyện, kiêng ăn, tìm kiếm Chúa rồi chờ ngày Chúa trở lại, vì tôi nghe nói rằng là Chúa sắp trở lại nhiều lần quá, cho nên giờ tôi nghĩ tôi không cần làm gì cả. Không có nghĩa là như vậy. Chúng ta sống trong thế gian vì Chúa Ngài cho chúng ta còn sống động, nhưng mà nhờ ơn Chúa để qua sự sống của chúng ta, Chúa dùng để cứu nhiều người trong thế gian này. Vì Chúa Ngài rất là yêu những người trong thế gian. Chúa không yêu thế gian vì nó sẽ đến ngày hủy diệt, nhưng mà Chúa yêu những người đang sống trong thế gian. Đó là lý do Ngài đặt chúng ta trong thế gian này, để là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Và điều thứ hai mà cám dỗ con người ở trong Giăng nhất đoạn 1 câu 16, đó là xác thịt. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Chúng ta thấy những cái điều trong thế gian này, và nếu chúng ta sống theo xác thịt thì chúng ta thuộc về thế gian. Vì trong con người của chúng ta, cái xác thịt này nó vẫn còn đương sống giữa thế gian này. Và cái xác thịt có nghĩa là những gì mà sự mong muốn đòi hỏi trong con người của chúng ta. Và chúng ta thấy ma quỷ đã đánh bại bà Eva khi bà mong muốn trái cây mà Chúa cấm đó làm cho ăn ngon, đẹp mắt, lại để mở trí khôn. Thì đó là những điều mà bà đã vấp. Và khi Đức Chúa Giêsu ngài đến thế gian, ma quỷ nó cũng cám dỗ Chúa vậy. Cám dỗ Chúa bánh, cám dỗ Chúa là từ trên cao để nhảy xuống, cám dỗ Chúa để quỳ xuống mà thờ lạy Satan. Cho nên đây là những điều Đức Chúa Giêsu ngài trải qua, và ngài cũng muốn cho chúng ta thấy những cái bẫy mỗi ngày nó giăng ra để làm hại đời sống của chúng ta. Và đây là những điều mà chúng ta cần lưu ý. Kinh Thánh ghi thế gian đến xác thịt rồi mới đến ma quỷ. Mà cái điều lớn nhất trong đời sống của chúng ta đó là xác thịt, vì chúng ta ở chung với nó. Và những điều của xác thịt thì nó ưa muốn nghịch lại với những điều của Thánh Linh. Và những điều của Thánh Linh thì nghịch lại với những điều của xác thịt. Mà chúng ta thì dễ làm theo xác thịt hơn là làm theo Thánh Linh. Nhiều khi chúng ta đang được Chúa thăm biến, nhưng mà nhiều khi chúng ta nổi tức lên một cái là chúng ta để cho xác thịt nó tuôn chảy mà chúng ta không biết cách để dừng nó lại, chấm dứt nó lại. Và thường chúng ta nghe những cái tiếng nói từ nơi xác thịt: thôi ngủ đi, thôi lâu lâu đi nhóm cũng được, thôi ở nhà đi, ở đâu cũng nhóm mà, đâu cần phải đi chơi nhiều, thôi đừng có làm thuộc linh quá. Nó ngăn trở đời sống của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta nghe nó. Và đây là những điều để Chúa ngài giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái điều này. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3, chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Có nghĩa là trước đây chúng ta là như vậy, mà bây giờ chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu thì ngài thay đổi chúng ta, nhưng với điều kiện chúng ta bằng lòng để Chúa thay đổi bản tánh xác thịt của chúng ta. Mà khi xác thịt của chúng ta bằng lòng đóng đinh lên thập tự giá với Chúa Giêsu, thì ngài lại ngồi trên ngai lòng để cai trị chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi trên ngai lòng của mình cai trị cái gì cũng tôi, thì cũng giống như những việc làm của xác thịt của chúng ta đóng đinh con của Đức Chúa Trời một lần nữa. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo xác thịt mà phải ra lệnh cho nó, phải vâng phục, phải chịu đóng đinh, phải chịu chết, thì chúng ta mới sống được tự do. Và điều kế tiếp đó là ma quỷ. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1: còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bội nghịch. Điều này chúng ta đang nhìn thấy rõ ràng ngay trước mắt của chúng ta. Ma quỷ đang hành động trong những người có sự bội nghịch, có sự nổi loạn. Và ngay cả con cái của chúng ta, ngay cả những người hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng mà nếu chúng ta không giải quyết những cái điều này, thì chúng ta làm theo thói quen của đời này, mà không làm theo những cái điều mà Chúa ngài mong muốn. Và khi mà làm theo đời này á, thì người đó đang bị dưới sự cầm buộc của ma quỷ. Và khi chúng ta kiên ăn cầu nguyện thì Chúa ngài giải cứu chúng ta, nhưng mà đừng quay trở lại nữa. Và chúng ta biết những việc làm của xác thịt, chúng ta biết những việc làm của ma quỷ, để chúng ta nhờ Chúa mà tránh. Và mỗi lần có những cái sự tấn công, ma quỷ nó xúi dục xác thịt chúng ta để ham thích những cái gì của trần gian, ham thích những cái điều gì của ma quỷ, thì chúng ta phải nhân danh Chúa Giêsu mà ra lệnh cho nó đi. Nếu nó không chịu đi, hãy kiên ăn cầu nguyện và đuổi nó ra khỏi đời sống của mình hay là con cái của mình. Và khi thấy con cái của mình nó có những cái sự bội nghịch đó, đừng có chửi, đừng có rủa nó, mà phải kiên ăn cầu nguyện cho nó, vì nó đang bị tấn công bởi cái quyền lực của ma quỷ đang hành động trên thế gian này. Mà ngày hôm nay người ta sẵn sàng bán mình để cho điều ác, bán mình cho Satan để mục đích được tiền bạc, danh lợi của đời này. Và rất nhiều người đang bị đùa trong cái con đường đó. Cho nên hãy kiên ăn cầu nguyện cho con cái của mình, cho những người thân yêu của mình. Và đây chúng ta cũng học là tại sao chúng ta bị cám dỗ. Đức Chúa Giêsu Ngài dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 13 đó, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ. Mà bây giờ chúng ta lại học rằng là chúng ta lại cẩn thận để không bị cám dỗ. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu á, nếu ba phần kinh thánh chúng ta gom lại thì cái ý chính của nó là xin chớ để chúng tôi bị sa vào trước cám dỗ, hay là xin chớ đưa chúng tôi vào sự cám dỗ. Có nghĩa là xin Chúa giữ mình để không sa vào sự cám dỗ. Vì khi chúng ta sống trên đời này, người nào cũng bị cám dỗ hết. Và đây kinh thánh ghi trong Gia Cơ đoạn 1 câu 13-14, chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Nó xúi mình, nó dục mình, nó biểu mình. Và bắt đầu mình nghe nó. Nhiều khi nó nói những câu rất là sốc. Mày mà không nói người ta nói mày ngu. Mày mà không nói là nó ăn hiếp mày nữa. Cho nên nhiều người vì sợ ăn hiếp cho nên phải nổi dậy, phải hung dữ lên để đàn áp người khác vì sự an toàn của mình. Và vì cớ sự xúi dục của xác thịt, rồi phạm rất là nhiều tội lỗi. Vì nó xúi chúng ta và tâm trí chúng ta không được đổi mới bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp cho chúng ta suốt trong những ngày chúng ta học, hãy ôm lấy lời Chúa, hãy giữ lấy lời Chúa cho đời sống của mình. Và điều kế tiếp để chúng ta biết cái lý do chúng ta bị cám dỗ nữa là chúng ta tưởng mình tự đứng vững. Cho nên chúng ta cám dỗ ma quỷ để nó tấn công chúng ta, vì chúng ta tự đưa mình ra. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12, vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Ở trong Luca đoạn 22 câu 31, khi Đức Chúa Giêsu Ngài cảnh báo cho ông Phi-rơ là ông sẽ chối Chúa ba lần, ông nhất quyết, ông nói là dù có chết tôi cũng theo thầy. Thì Chúa Giêsu cảnh báo liền: hỡi Simon, Simon, này quỷ Satan đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Ngon phải không ạ? Tưởng mình tự đứng vững phải không ạ? Nó bỏ lên sàng, nó sàng xong rồi nó sảy nữa. Tôi không biết những người nào mà ở Việt Nam mà có làm ruộng á, chúng ta sẽ thấy được là người ta có sàng đó. Thì khi người ta sàng những cái gì mà rơm rác gì đó, người ta sảy cho nó ra, người ta hốt hết những cái gì mà lúa lép rồi là nó ra hết. Thì ở đây cũng vậy, trong đời sống của chúng ta có những cái cứ hột lúa chúng ta chưa có đủ chắc, nhưng mà vì sự tự hào của chúng ta cho nên chúng ta bị sự tấn công. Và nhiều người bị tấn công họ bỏ luôn, nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta là những người còn được đứng vững. Cũng đã bị tấn công nhiều lần rồi, anh em có bao giờ bị sàng sảy chưa? Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta được trở nên những cái hột lúa chắc và được tích lũy vào trong kho của Chúa. Đó là lý do chúng ta phải nhờ Chúa luôn luôn, khiêm nhường, nương dựa vào Ngài, hạ mình tin cậy nơi Ngài. Vì nhiều khi chúng ta nghĩ mình hơn người khác. Ví dụ một chuyện gì đó chúng ta nghe, gặp tôi không có làm vậy đâu. Nhưng mà mình dính vào đó mình còn tệ hơn cái người đó nữa. Cho nên đừng bao giờ mở miệng nói câu đó. Tôi tốt lắm, tôi là không có giải quyết vậy, tôi là như thế này thế kia. Rồi sẽ học cái bài học san sẻ. Cho nên xin Chúa giữ chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ học là làm thế nào để khỏi sa vào trước cám dỗ. Ngoài Chúa ra chúng ta chẳng làm chi được. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài đã đắc thắng và toàn thắng. Cho nên chúng ta hãy nối kết với Chúa bằng sự thức canh và cầu nguyện. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 41: Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Tâm linh thì muốn. Tâm linh vì nó thuộc về Chúa mà, cho nên cái tâm linh này nó thích Chúa lắm. Nó thích kiêng ăn, nó thích cầu nguyện, nó thích thờ phượng, nó thích được bồi linh, nó thích gần với Chúa lắm. Nhưng mà cái xác thịt này nó yếu đuối. Mà khi cái xác thịt này á, mà nó yếu đuối, nó có một cái sức ảnh hưởng đến cái tâm linh của chúng ta, nó ngăn trở tâm linh của chúng ta gặp Chúa, nó giữ lại. Cho nên chúng ta phải nối kết với Chúa Giêsu. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng làm như vậy. Ngài luôn luôn để dành thời giờ cầu nguyện để nối kết với Đức Chúa Cha. Và làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, đó là sức mạnh của Chúa. Đó là thức ăn của Chúa. Cho nên chúng ta rất là cần để có thời giờ ở riêng với Chúa cầu nguyện. Và nhất là trong thời điểm này. Điều kế tiếp đó là chúng ta nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức vì điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Tôi nằm ngủ mà trong giấc mơ của tôi thấy người nào dù biết hay không biết, tôi cũng ngồi dậy tôi cầu nguyện cho người đó. Vì tôi biết cái người đó đang cần. Và tôi là cái người mà Chúa Ngài muốn tôi cầu thay. Vì cái đời sống của chúng ta là đền thờ của Chúa, và Ngài muốn cái đền thờ này là nơi cầu nguyện cho muôn dân. Chúng ta thường bỏ qua sự cầu nguyện rất là nhiều. Nhiều khi vào trong một buổi cầu nguyện á, thì người ta nói chuyện cho đến khi gần cuối, cái nói ôi thôi bây giờ cầu nguyện, hay đọc một câu kinh thánh gì đó rồi cầu nguyện. Họ đánh mất cái phước hạnh cần yếu nhất mà Chúa Ngài ra lệnh cho con dân của Chúa phải làm. Đó là sự cầu nguyện. Là hơi thở của chúng ta, là điều mà chúng ta có thể nối kết được với thiên đàng bằng sự cầu nguyện. Cầu nguyện ở đây không có phải là lý lệ. Có nhiều khi mình đi làm về mệt quá, Chúa ơi cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa cho con có công việc làm, Chúa cho con bình an. Mà giờ con làm nhiều quá mệt, cho nên thôi con xin phép Chúa con ngủ. Còn nhiều người chưa nói đến chữ Amen cái ngủ mất tiêu rồi. Cái sáng hôm sau vội vội vàng vàng, thế là chúng ta đánh mất cái sự liên lạc của thiên đàng. Và khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta khai phóng lời của Đức Chúa Trời á, bứt phá hết những cái bẫy mà ma quỷ nó giăng chung quanh chúng ta. Vì chúng ta nối kết với thiên đàng thì thiên sứ bắt đầu hoạt động để giúp đỡ chúng ta. Đó là lý do tại sao ma quỷ nó biết những người nào thiếu sự cầu nguyện, yếu sự cầu nguyện, không trước thì sau người đó cũng trở nên yếu đuối, nguội lạnh. Và khi người nào không đứng nổi hay là không quỳ nổi trong cái chỗ cầu nguyện riêng tư của mình thì người đó không đứng nổi trước những nghịch cảnh xảy đến với mình và không đứng nổi trước quyền lực của ma quỷ. Trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 29: Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Chúa biết con người chúng ta không thể nào thắng được ma quỷ. Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để Thánh Linh hành động trong chúng ta. Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Linh giúp sự yếu đuối để cầu thay và cho chúng ta mạnh mẽ. Chứ không phải chúng ta cứ tối ngày yếu đuối miết rồi kêu Thánh Linh giúp. Ngài giúp để cho chúng ta trỗi dậy và bước đi với Ngài. Và một điều kế tiếp để cho chúng ta khỏi bị sa vào Trước cám dỗ, đó là chúng ta đồng ý đóng đinh con người cũ của chúng ta với Chúa. Roma đoạn 6 câu 6. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Chúng ta ở trên tội lỗi. Ngài ban cho chúng ta có quyền trên ma quỷ. Nhưng mà cái điều mà chúng ta đối diện khó khăn nhất đó là cái xác thịt của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta đóng đinh cái xác thịt của chúng ta, thì cái quyền năng của Chúa bắt đầu điều khiển trong chúng ta. Vì Ngài sống trong chúng ta. Chúng ta bằng lòng chết để Ngài sống trong chúng ta. Và khi Ngài sống trong chúng ta, thì Ngài ban cho chúng ta, giống như ông Phaolô, ông nói là ở trong Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Làm sao để sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời? Hãy chết cái bản ngã của mình thì chúng ta mới bước và hưởng được điều đó. Còn nếu không có đức tin của con người của chúng ta là phải mắt thấy, tay rờ, giống như Thomas. Ông nói là ông rờ vào trong hông của Chúa, dấu đinh của Chúa, ông mới tin là Chúa sống lại. Và đó là đức tin của con người của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta được mặc cái đức tin của Đức Chúa Giêsu ngày ban cho chúng ta, nó đem đến một sự bứt phá. Và chúng ta sống ở trên cao hơn. Vì mỗi ngày Chúa kêu chúng ta lên chốn cao hơn. Và làm thế nào để khỏi xa vào trước cám dỗ? Một điều Chúa ban cho chúng ta đó là Chúa kêu gọi chúng ta hãy mang mọi khí giới Chúa đã ban để đánh trận. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Khi chúng ta mặc lấy khí giới của Chúa, sức mạnh của Ngài ban cho chúng ta, trước nhất là chúng ta đứng vững. Thứ hai, chúng ta mới địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Cho nên nếu xác thịt chúng ta không nhìn thấy kẻ thù của chúng ta, mà chúng ta sẽ đánh con người, ma quỷ nó dùng, nó đứng phía sau, nó đẩy con người, nó sử dụng con người. Cho nên nó làm cho chúng ta bị lừa, chúng ta cứ nhè cái người đó mà chúng ta đánh. Cầu nguyện, chửi rủa người đó, hay là rủa xả người đó, hay là có những cái điều mà chúng ta tấn công cái người mà đang tấn công chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng kẻ thù là nó đứng sau người đó, hay là nó ở trong người đó để nó điều khiển và tấn công chúng ta, thì chúng ta biết chúng ta được thoát cái bẫy đó, mà chúng ta cũng có thể cầu nguyện để Chúa Ngài giải cứu cái người đó. Và đây Chúa Ngài cho chúng ta những khí giới gì? Vậy nên hãy lấy. Tại sao hãy lấy? Vì Chúa cho rồi mà chúng ta phải mặc nó vào. Hãy lấy, hãy nhận, hãy tin và đem nó vào trong đời sống của mình. Mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Chúa Ngài mong muốn con dân của Chúa được đắc thắng, và Ngài trang bị cho chúng ta tất cả mọi sự. Và Ngài muốn chúng ta đứng vững cho đến ngày Chúa trở lại. Vậy hãy đứng vững. Chúng ta thấy Chúa lặp đi lặp lại. Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, ràng cái ruột của mình, cái hông của mình. Vì mình là một người lính, cho nên được ràng bởi lẽ thật của Chúa, được giữ trong lời của Đức Chúa Trời, giữ tấm lòng của chúng ta hơn hết. Và ma quỷ nó thường đánh vào khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, miệng chúng ta nói, sự cảm nhận của chúng ta, thì nó bắt đầu nó đưa vào lòng của chúng ta. Lòng của chúng ta giống như kho tàng vậy đó, nó chứa hết tất cả những cái điều đó. Cho nên Chúa Ngài muốn cái lòng của chúng ta được bảo vệ, bằng lẽ thật, có nghĩa là một sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp chúng ta. Rồi mặc lấy giáp bằng sự công bình. Chúng ta được công bình bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. Và hãy nhớ rằng chúng ta là những người đã được Đức Chúa Giêsu xưng là công bình. Cho nên ai đó kiện cáo chúng ta mà nếu chúng ta không có đó, chúng ta hãy vững lòng, hãy mặc lấy áo giáp công bình của Chúa, vì đó là một vũ khí để Chúa ngài giúp cho chúng ta đứng vững. Và nói với ma quỷ rằng Chúa Giêsu đã xưng ta là công bình, cho nên các ngươi không có quyền kiện cáo ta. Nhưng mà nếu chúng ta bị kiện cáo vì chúng ta có làm, hãy ăn năn với Chúa, xin Chúa tha thứ và mặc lấy sự công bình của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và như hồi tối chúng ta học đó, Chúa ngài muốn kiêng ăn cầu nguyện là để giải quyết tội lỗi, từ bỏ những cái tánh hư thật xấu trong đời sống của chúng ta, để sự công bình của ngươi đi trước mặt ngươi. Chúa muốn cho chúng ta để những cái điều công bình mà Chúa ngài mong muốn đó ngay trước mặt của chúng ta, là mục tiêu, là những gì mà để trước để chúng ta tiến bước, thì sự vinh hiển sẽ theo sau chúng ta, bảo vệ chúng ta, đẩy chúng ta đi. Nhiều khi chúng ta muốn sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta không mặc lấy sự công bình của ngài và không làm những cái điều công bình như điều Chúa mong muốn. Cho nên điều nào không công bình trước mặt Chúa, chúng ta nhờ Chúa để thoát ra khỏi cái đó. Dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Ông Phaolô, ông nhìn thấy hình ảnh của một người lính, cho nên ông nhìn thấy những cái vũ khí họ mang đó. Và ông dùng cái điều này để dạy dỗ cho dân sự của Chúa rằng Đức Chúa Trời ngài trang bị cho chúng ta là những người lính giỏi. Mà một người lính thì luôn luôn phải sẵn sàng. Và chúng ta phải có giày dép. Giày dép của sự bình an. Giày dép của tinh lành. Vì nếu chúng ta không nhận biết tinh lành của Chúa, chúng ta không thể bình an ở trong Chúa được. Và giày dép cũng nói lên là cơ nghiệp Chúa dành cho chúng ta. Giày dép cũng là bảo vệ chúng ta khi chúng ta đi ra trận. Một người lính không thể nào chạy chân không. Mình nào là đinh, nào là gai gốc, nào là rất là nhiều thứ. Thì cái bàn chân của người đó đau thì bảo đảm không thể nào chạy được nữa. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta là những người sẵn sàng của tinh lành. Và xin Chúa ngài cho chúng ta là những người sẵn sàng. Ví dụ như một anh em được Chúa ban cho một cái ơn nào đó, như là hướng dẫn, cầu nguyện, hát, làm chứng, hay là tất cả những cái gì, những cái ân tứ Chúa ban cho, hãy luôn luôn chuẩn bị cho mình để Chúa sử dụng. Đừng bao giờ kêu tới nó, tại sao không nói trước, tôi đâu có biết đâu. Chúng ta đã từ chối một cái cơ hội và Chúa ngài muốn chúng ta là những con người luôn luôn chuẩn bị để Chúa ngài sử dụng chúng ta. Lại phải lấy thêm đức tin mà làm thuẫn. Cái thuẫn đỡ rất là quan trọng. Ma quỷ luôn luôn bắn những cái mũi tên nghi ngờ xấu xa vào trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà bởi đức tin Chúa ban cho chúng ta thì cái thuẫn đó nó đỡ cho chúng ta. Và cái thuẫn này nhờ đó mà có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Không những là đỡ để bảo vệ mình mà còn dập tắt được luôn. Chúa ngài ban cho chúng ta có đức tin của Chúa để quyền năng nó nằm ở trên tay của chúng ta. Và lời của Chúa, chúng ta nắm lời Chúa thì chính lời Chúa là thuẫn để đỡ cho chúng ta. Chúa ngài hứa với Abraham, ta là cái thuẫn đỡ cho người. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ. Chúa Giêsu ngài cứu chuộc chúng ta. Và điều ngài mong muốn là tâm trí chúng ta phải được thay đổi. Cái tâm trí chúng ta là một bãi chiến trường. Vì ma quỷ nó tấn công vào liên tục. Nhưng mà khi chúng ta đội cái mão của sự cứu rỗi vào, thì quyền năng của sự cứu rỗi bảo vệ tâm trí của chúng ta. Chúa Giêsu ngài bảo vệ tâm trí của chúng ta. và cầm gương của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm gươm. Và gươm của Chúa để đánh trận khi kẻ thù đến, là chúng ta biết được kẻ thù và đánh trận bởi cái gươm này đã được luyện tập mỗi ngày. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng quên để mặc cái này, mặc giống như thật vậy đó. Khi mà trỗi dậy cái là những hình Chúa Giêsu còn nịch lưng bằng lẽ thật, mặc áo giáp bằng sự công bình của Chúa, con mang giày bình an, con cầm thuẫn đức tin, con đội mã cứu chuộc, con cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy không? Sự cầu nguyện và lời của Đức Chúa Trời, huyết của Ngài rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Mà một điều nữa để giữ cho chúng ta khỏi sa vào sự cám dỗ, đó là biết chắc Đức Chúa Giêsu cầu thay khi chúng ta bị cám dỗ. Trong Roma đoạn 8 câu 34 phần B, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Đó là lý do chúng ta phải nối kết với Ngài và nhận lấy sự cầu thay của Ngài. Trong Luca đoạn 22 câu 32, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Phi-e-r đã cứu Chúa 3 lần. Và ở đây chúng ta thấy Chúa để cho Phi-e-r học bài học này. Đáng lý Chúa có thể ngăn trở ma quỷ được chứ, nhưng mà vì cớ Ngài cho con người có quyền tự chọn để nương dựa vào Ngài hay là dựa theo sức riêng của mình. Chúa chỉ cầu nguyện để cái ông không thiếu đức tin thôi, và cầu nguyện để Chúa cho ông hối cải. Và sau khi hối cải thì chính ông có cái kinh nghiệm đó để giúp đỡ những người khác. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta, nếu chúng ta có lỡ té ngã đó, vì ma quỷ nó rất là thích để xô cho chúng ta ngã. Ông David đâu nói như vậy trong Thi Thiên 118 câu 13, ngươi có xô ta mạnh đặng cho ta ngã, nhưng Đức Giê-hô-va giúp đỡ ta. Trong Mi-ki-ê đoạn 7 câu 8, hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy. Dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên đừng bao giờ bỏ cuộc. Lỡ có một sự sai phạm nào, hãy ăn năn với Chúa, hãy trở lại với Ngài. Phi-e-rơ mà Chúa còn tha, David mà Chúa còn tha, Chúa còn dùng, thì ủng hộ cho chúng ta. Và đây có một cái lời hứa của Chúa, đó là được phước sau khi chịu nổi sự cám dỗ. Gia Cơ đoạn 1 câu 12, phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Mình kính mến Chúa nhưng mà nhiều khi mình bị xô té ngã. Nhưng mà Chúa Ngài đỡ chúng ta dậy, Ngài giúp cho chúng ta. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Giêsu vì Ngài hiểu thấu những điều chúng ta trải qua. Trong Luca đoạn 4 câu 13, ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Đức Chúa Giêsu Ngài đắc thắng ở trong đồng vắng 40 ngày, 40 đêm kiên ăn, cầu nguyện. Cảm tạ Chúa. Và nếu chúng ta coi, chúng ta sẽ thấy rằng ma quỷ nó cám dỗ từ khi Chúa bước vào trong đồng vắng suốt 40 ngày. Nhưng mà khi những ngày mà Chúa đói đó, nó lại gần hơn. Cho nên chúng ta cũng vậy. Nếu anh em nào đang ở trên cái tiến trình kiên ăn, anh em sẽ thấy cái điều này. Chúng ta bị cám dỗ để ăn, cám dỗ để làm những cái việc khác hơn là tập trung để đọc lời của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp chúng ta. Và khi mà chúng ta, Đức Chúa Giêsu Ngài bứt phá được cái sự cám dỗ của ma quỷ, Ngài ra khỏi đó đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi tin điều này. Tôi tin sau những ngày anh em cầu nguyện, Chúa Ngài cho anh em được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Chúa sẽ sử dụng cuộc đời của anh em cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng mà hãy nhớ, Đức Chúa Giêsu Ngài bị cám dỗ suốt cuộc đời của Ngài luôn. Chúng ta thấy nó cám dỗ để Chúa lên làm vua, nó cám dỗ để Chúa xuống khỏi thập tự, nó cám dỗ để Chúa Ngài bày tỏ quyền phép trước thời điểm của Ngài và nhiều điều khác. Và tạ ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài đang ở trong chúng ta. Chúa Giêsu thắng, cho nên chúng ta mang lấy dòng máu đắc thắng của Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên hãy gần với Ngài, hãy kêu cầu Ngài. Và ở đây chúng ta nói, ôi Đức Chúa Giêsu Ngài là đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ngài là con Đức Chúa Trời, cho nên Ngài thắng được. Nhưng mà không, Đức Chúa Giêsu đang sử dụng thân xác của con người để đắc thắng nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên trong chúng ta, nếu chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh thì Ngài cũng cho chúng ta được hưởng những gì mà Đức Chúa Giêsu hưởng. Và một câu chuyện trong Kinh Thánh đó là Joseph. Nhiều người biết về Joseph. Ông đã được đắc thắng về sự cám dỗ bởi vợ của Potiphar. Bà từ khi ông vào đó là bà cám dỗ ông mỗi ngày. Nhưng mà cuối cùng ông đã chạy khỏi cái điều đó và ông được đắc thắng. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta học những cái tấm gương này để ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ cầu nguyện ở trong Giăng đoạn 4 câu 17. Chúng ta cầu nguyện theo tinh thần của cái câu Kinh Thánh này. Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng con, hầu cho chúng con được lòng mạnh bạo trong ngày đoán xét. Ấy là Chúa thể nào thì chúng con cũng thể ấy trong thế gian này. Những gì Đức Chúa Trời ban cho Đức Giêsu, Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì qua lời của Ngài, Ngài giúp cho chúng con nhận biết mình là ai trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu, Ngài đắc thắng thế gian. Và Ngài cho chúng con biết chúng con không thuộc về thế gian vì Ngài cũng không thuộc về thế gian. Và Ngài cho chúng con biết Ngài đã đóng đinh trên thập tự về những cái sự ưa muốn của xác thịt bởi thân thể của Ngài để chúng con nhờ đó mà được đắc thắng. Và xin Chúa lấy ra khỏi chúng con những sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời. Và chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu đã đánh bại ma quỷ. Cho nên ma quỷ không phải là kẻ thù nguy hiểm, nhưng mà kẻ thù nguy hiểm nhất đó là xác thịt của chúng con luôn luôn muốn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con được đứng vững, cho chúng con nối kết với Chúa trong sự cầu nguyện tìm kiếm Ngài hết lòng, cho chúng con nhờ Đức Thánh Linh của Chúa để bền đổ trong sự cầu nguyện và nhờ Thánh Linh Chúa hành động trong chúng con một cách có quyền năng. Và Chúa Ngài giúp cho chúng con nhớ để luôn luôn mang vũ khí của Đức Chúa Trời để đánh trận tốt lành, xong sự chạy và giữ được đức tin. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì chúng con biết chắc rằng Chúa luôn cầu thay cho chúng con. Mà khi sự cám dỗ đến, Ngài mở đường cho chúng con ra khỏi. Vì Ngài cũng đã từng chịu cám dỗ, cho nên Ngài cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa hãy cho chúng con chạy cho đến đích, đó là thiên đàng. Và mão triều thiên vinh hiển của Chúa đang dành sẵn cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.